Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 137 với đề tài Sàng Sảy, Hối Cải, Ích Lợi. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22, từ câu 31 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22, từ câu 31 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Đoạn, Ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Ngài phán rằng, nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao, cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta rao cho các ngươi có lời chép rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Các sứ đồ thưa rằng, thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu nói trước cho sứ đồ Phi-e-rơ biết điều gì? Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu chuẩn bị điều gì cho sứ đồ Phi-e-rơ để đối diện với điều Chúa báo trước cho ông? Vượt qua cám dỗ sẽ đem đến ích lợi gì cho chính sứ đồ Phi-e-rơ và những anh em cùng đức tin? Câu hỏi thứ ba, tại sao lời truyền dạy của Đức Chúa Giêsu trong câu 35 và 36 lại có sự khác nhau như vậy? Chúng ta nhận được bài học nào khi học biết lẽ thật này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu nói trước cho sứ đồ Phi-e-rơ biết điều gì? Sau khi răn dạy các sứ đồ về nguyên tắc lãnh đạo trong nước trời với sự toàn tri của Đức Chúa Giêsu, Ngài cảnh báo sứ đồ Phi-e-rơ biết rằng quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Câu 30. Hình ảnh được Chúa dùng để so sánh tại đây là hình ảnh một người đang dùng dụng cụ của nhà nông. Đó là một cái chỉ ba bằng gỗ có thân dài được những người đạp lúa dùng để tung lúa trong gió cho trấu bay đi. Đây là cách sàng sảy lúa thông dụng trong vùng Trung Đông trước kia. Người làm nông lợi dụng sức mạnh của gió để sàng sảy lúa, nhờ gió thổi đi những hạt lúa lép và trấu. Cũng vậy, Chúa Giêsu cho biết Satan muốn sàng sảy sứ đồ Phi-e-rơ. Nói cách khác, Satan muốn dùng cám dỗ để làm lung lay và thổi bay đức tin của sứ đồ Phêrô đặt nơi Đức Chúa Giêsu. Cám dỗ mà sứ đồ Phêrô phải đối diện đó là chối bỏ mối quan hệ giữa mình với Chúa Giêsu đến 3 lần. Câu 34. Chắc rằng khi được Đức Chúa Giêsu báo trước điều này, ông Phêrô không thể nào hình dung được mình lại có thể là một người như thế. Cho nên, ông khẳng định với Chúa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. Đúng vậy, ông đã sẵn sàng bỏ hết mọi sự để theo Chúa, bền lòng theo Ngài cho đến ngày nay, và ông đã trở nên một trong 3 môn đồ gần gũi nhất với Đức Chúa Giêsu, được Ngài yêu thương, được Ngài cho trải nghiệm những kinh nghiệm thuộc linh quý báu trên núi hóa hình, vân vân. Cho nên sứ đồ Phêrô đã nói bằng cả tấm lòng chân thành của mình rằng ông sẵn sàng buông bỏ sự tự do, thậm chí đánh đổi cả mạng sống vì Đức Chúa Giêsu. Nhưng như điều Chúa đã phán dạy với các sứ đồ rằng: tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Nếu con đường theo Chúa Giêsu vẫn sẽ mãi như những ngày đã qua, thì có lẽ sứ đồ Phêrô không rơi vào cám dỗ. Nhưng nay đã đến thời điểm Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Câu 37. Cũng là lúc các sứ đồ nói chung và sứ đồ Phêrô nói riêng phải đối diện với đợt sàng sảy đức tin. Satan không muốn nhìn thấy bất cứ người nào đặt đức tin nơi Chúa, cũng chẳng muốn thấy đời sống nào bước theo luật pháp của Đức Chúa Trời giữ lòng kính mến Ngài. Vì thế Satan luôn tìm mọi cách sàng sảy để hòng thổi bay đức tin của những người đã đặt nơi Đức Chúa Giêsu bằng những cám dỗ hoạn nạn. Câu chuyện của ông Gióp minh chứng mạnh mẽ nhất cho giả tâm của Satan. Satan xin Đức Chúa Trời cho phép nó đem đến cho ông Gióp những hoạn nạn, vì nó tin rằng hoạn nạn sẽ làm lòng ông Gióp chẳng còn yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng Satan đã lầm. Đức tin thật của một người đặt nơi Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ dời đổi, cho dù họ có trải qua sự cám dỗ hoặc phải đối diện với nghịch cảnh khốc liệt đến đâu. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu chuẩn bị điều gì cho sứ đồ Phêrô để đối diện với điều Chúa báo trước cho ông? Vượt qua cám dỗ sẽ đem đến ích lợi gì cho chính sứ đồ Phêrô và những anh em cùng đức tin? Tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu dành cho các sứ đồ của Ngài thể hiện qua sự kiện Satan sàng sảy này thật rõ ràng. Ngài không để cho sứ đồ Ngài yêu thương phải một mình đối diện với cám dỗ và thất bại, nhưng Chúa đã chuẩn bị cho họ năng lực thiên thượng bằng lời cầu nguyện: để đức tin ngươi không thiếu thốn. Câu 32. Hay nói cách khác, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện để sứ đồ Phêrô dù phải đối diện với cám dỗ nhưng cũng không đánh mất đức tin đã đặt nơi Ngài. Ông sẽ trải qua cám dỗ, nhưng rồi người có đức tin thật nơi Đức Chúa Giêsu sẽ có sự hối cải, và tiếp theo sự ăn năn đó là một đời sống mới kết quả và đem đến ích lợi cho nhiều người khác như lời Chúa phán. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Câu 32b. Đối diện với thử thách là điều tất yếu của mỗi con dân Chúa đều phải trải qua để trắc nghiệm đức tin của mình. Sứ đồ Phêrô không được Chúa cầu nguyện để miễn trừ cám dỗ, nhưng Ngài cầu nguyện cho ông không mất đức tin khi đối diện với cám dỗ. Và như thế, chắc chắn sau khi đã trải qua cám dỗ, sứ đồ Phêrô sẽ thật vững vàng trong đức tin, đủ để làm vững chí anh em mình. Hay nói cách khác, ông sẽ có đủ sức mạnh thiên thượng để giúp ích cho những anh em khác vượt qua cám dỗ, giữ vững đức tin đặt nơi Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đang trải qua những tháng ngày hanh thông, mọi việc thuận lợi để thực hành đức tin, bày tỏ nếp sống đạo. Trong điều kiện đó khiến chúng ta ngỡ rằng mình yêu Chúa và có đức tin sắc son nơi Ngài. Thế nhưng khi cám dỗ đến, đó có thể là cơ hội cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn khi đi làm vào ngày Chủ nhật. Cũng có thể là cơ hội thăng tiến khi thỏa hiệp với một lĩnh vực nào đó trong niềm tin, như giao tiếp bằng bia rượu, đưa và nhận tiền hối lộ, giao và nhận sản phẩm không đạt chất lượng. Cũng có thể là một sự đánh đổi công việc tốt chúng ta đang có với việc khước từ niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu, vân vân. Và thế là chúng ta có sự tranh đấu, và lựa chọn cuối cùng của chúng ta là Chúa hay những điều theo dục vọng xác thịt sẽ nói lên đức tin của chúng ta đang ở mức độ nào. Cũng có những trường hợp khi ban đầu chúng ta vì yếu đuối chịu theo sự cám dỗ vật chất, danh vọng, Nhưng Đức Thánh Linh bên trong chúng ta ngày đêm cáo trách, nhủ khuyên, khiến chúng ta ăn năn. Khi chúng ta quay trở lại, chắc chắn đức tin sẽ thêm mạnh mẽ vì đã được trải nghiệm như sứ đồ Phi-e-rơ. Và chính tại đây, chúng ta lại được Đức Chúa Giê-xu nhắc nhở một lẽ thật vô cùng quan trọng, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là phương cách duy nhất giúp ích cho đức tin khi đối diện với cám dỗ. Chúng ta luôn đánh giá không chính xác về bản thân mình cho đến khi đức tin mình được trải nghiệm. Vượt qua cám dỗ sẽ nâng đức tin lên bước cao hơn, không chỉ ích lợi cho bản thân, nhưng còn đem đến ích lợi cho các anh em cùng đức tin nữa. Câu hỏi thứ ba, tại sao lời truyền dạy của Đức Chúa Giê-xu trong câu 35 và 36 lại có sự khác nhau như vậy? Chúng ta nhận được bài học nào khi học biết lẽ thật này? Lời Đức Chúa Giê-xu nhắc lại trong câu 35 chính là để các sứ đồ nhớ đến sự kiện Ngài đã từng sai phái họ ra đi rao giảng tin lành. Theo phúc âm Luca chương 9, từ câu 3 đến câu 6, khi đi, họ không đem túi, bao, giày chi hết, nhưng chẳng thiếu thốn chi. Họ được tiếp đón từ những gia đình chịu nghe tin lành. Vì đây là giai đoạn đoàn dân đang yêu mến Chúa Giê-xu. Nhưng trong thời khắc mà Chúa đang phán dặn các môn đồ, cũng là lúc Ngài đang chuẩn bị cho họ khi Ngài không còn ở bên họ. Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao, cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Câu 36. Liên từ nhưng, trong câu 36 đã cho biết rằng hoàn cảnh hiện nay đã khác. Lúc trước dân chúng yêu mến Đức Chúa Giê-xu, khát khao tìm đến sự giảng dạy của Chúa, nên sẵn lòng đi theo Ngài trọn cả ngày. Thậm chí họ đón trước những điểm đến của Chúa Giê-xu để có thể được thấy, được nghe Ngài giảng dạy. Nhưng nay, họ lại khước từ Chúa Giê-xu. Cho nên Ngài phán dạy để các môn đồ của Ngài nhận biết những việc sẽ xảy đến và những việc họ cần chuẩn bị. Thiên hạ yêu đó rồi cũng ghét đó, chẳng phải là điều khiến chúng ta để lòng phiền muộn. Sự thay đổi của lòng người thật chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Sa-tăng luôn rình rập để sàn sảy con dân Chúa. Ban đầu dường như nó đắc thắng, nhưng cuối cùng nó sẽ thất bại nặng nề. Xin Chúa cho chúng ta cần thích nghi trong mọi hoàn cảnh, chuẩn bị bằng đời sống cầu nguyện để đức tin không bao giờ thiếu thốn, luôn vững vàng dù phải đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ngã gục, hãy đứng dậy và hối cải. Chúa sẽ thêm sức cho vượt qua và Ngài sẽ dùng chúng ta để giúp ích cho nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 31 đến câu 38 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 138 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.